Cô rõ nước mắt. Tôi đã cực khổ vì nó, thương nó biết chừng nào, đến biết chừng nào. Một tình yêu bao la vô bờ bến, đó là những gì tôi đã làm. Một tình yêu to lớn, hy sinh mọi thứ, mà không ai thèm đếm xỉa tới tôi. Nhưng tôi sẽ nói cho mọi người biết, tôi sẽ kể cho họ nghe ngay bây giờ. Nó đã bỏ rơi tôi như thế nào, nó khó chịu như thế nào, bắt tôi đi chuyến này. Chẳng đến chết đi được, tôi sẽ đi và kể cho họ nghe ngay bây giờ. Bà muốn sụp xuống, nhưng Poirot nhẹ nhàng đỡ bà dậy. Tôi sẽ mang cô ấy về, thưa bà. Hãy vào lại cabin, đây chính là cách tốt nhất. Không, tôi muốn đi kể cho mọi người ở trên con tàu này. Nguy hiểm lắm, thưa bà. Biển đang động, bà có thể trượt ngã trên tàu đấy. Bà Octavian nghi ngờ nhìn ông. Ông nghĩ thế à? Ông thật nghĩ như vậy sao? Đúng thế. Ông đã thành công. Bà Octavian khoát tay, run run bước vào lại cabin. Poirot bỗng nhảy mũi một cái, hai cái. Rồi ông gật đầu và bước tiếp đến chỗ Rosalie Octavian, đang ngồi giữa bà Oleton và Tim. Mẹ cô muốn gặp cô đấy. Đang cười sảng khoái, cô gái bỗng sa sầm nét mặt. Cô thoắt nhìn ông nghi ngờ và hối hả hướng về phía khoang tàu. Bà Oleton thốt lên. Tôi không thể nói chuyện được gì con bé. Nó thất thường quá. Khi này thì nó vui vẻ, lúc khác thì lại cộc cằn. Tim tiếp. Thật là hư và nóng nảy. Bà Oleton lắc đầu. Không, mẹ không nghĩ như vậy. Mẹ nghĩ nó không vui thôi. Tim nhún vai. Ồ, phải. Con cho rằng tất cả chúng ta, ai cũng đều có những nỗi khổ riêng cả. Giọng của Tim phảng phất nét khó chịu và lộ mãn. Bất chợt, một âm thanh lớn vang lên. Bà Oleton thét lên đầy vui sướng. Đến giờ trưa rồi, mẹ đang đói đây. Tối hôm đó, Poirot thấy bà Oleton ngồi nói chuyện với bà Van Trickler. Khi ông đi ngang qua, bà Oleton nháy mắt và nói: Dĩ nhiên là tại lâu đài Canfield rồi. Ngài Nam Tước đáng mến đó. Cornelia thì đã thoát ra ngoài khoang tàu. Cô đang hờ hững nghe bác sĩ Bettner hướng dẫn về những gì cao siêu liên quan đến cổ vật học Ai Cập bị tiêu quỷ, được ghi lại trong những trang sách của Baedeker. Còn Tim Allerton thì đứng tựa người vào thành tàu, nhận định. Dù gì đi nữa, đây cũng là một thế giới thối nát. Rosalie Octavian hùa theo. Thật không công bằng, một số người có tất cả mọi thứ. Poirot thở dài và lấy làm mừng khi mình không còn trẻ nữa. Sáng thứ hai, nhiều cảm xúc vui tươi và biết ơn được nghe khắp con tàu Canat. Con tàu hơi nước được neo đậu bên bờ sông, và ở đằng xa kia, mặt trời đang soi tỏa ánh sáng khắp con tàu. Hình bóng của nó không khác nào một ngôi đền thờ vĩ đại in trên mặt đá. Bốn pho tượng khổng lồ được tạc nổi trên vách đá, hướng nhìn ra sông Nin và hướng trọn ánh mặt trời đang lên. Cornelia Robson nói một cách nhát gừng. Ở Poirot, chẳng phải là đẹp hay sao? Trông chúng lớn và yên bình biết mấy. Nhìn thấy chúng khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như một con côn trùng vậy. Và không có thứ gì đáng phải dấn dương, phải không? Phantop đang đứng cạnh bên ấp úng. Rất ấn tượng. Lúc ấy Semendoy đang bước về phía trước, liền cất tiếng: "Vĩ đại quá nhỉ?" Rồi anh tiếp tục nói nhỏ với Barot: "Ông biết không, tôi không phải dạng thích đền thờ hay đi ngắm cảnh gì cả. Nhưng đây là nơi có thể hút hồn mình. Hy vọng ông hiểu ý tôi. Hẳn những vị pharaon phải là những người rất tuyệt." Phanthop lập tức đi khỏi, và Simon liền hạ giọng: "Thật là vui không thể tả khi chúng ta đi chuyến này. Mọi thứ..." "Vâng, mọi thứ đã rõ ràng. Thật ngạc nhiên tại sao nó lại như thế. Nhưng nó là vậy mà." Lynette đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy nói cuối cùng mình phải đối diện thẳng thắn với chuyện đó. Borod trả lời: "Tôi nghĩ nó phải thế thôi. Vợ tôi kể rằng khi cô ấy nhìn thấy Jackie trên con tàu, cô ấy cảm thấy rất tồi tệ. Và rồi sau đó bỗng nhiên cảm giác phiền phức không còn nữa. Cả hai chúng tôi đều quyết định sẽ không tránh né cô ta nữa. Chúng tôi sẽ đến gặp trực tiếp Jackie để nói rõ rằng hành động lố bịch của cô ta không làm chúng tôi lo lắng tẹo nào. Đó chỉ là một cách thách thức rất tồi tệ. Chỉ vậy thôi. Cô ta nghĩ nó làm chúng tôi sợ hãi. Nhưng bây giờ thì chúng tôi hết sợ rồi. Phải cho cô ta biết mới được." "Đúng thế," Barot trả lời chắc chắn. "Điều đó thật là hay, phải không?" "Ồ, đúng thế, đúng thế." Lynette trong bộ đầm lanh rủ màu mơ bước tới. Cô mỉm cười và lơ đãng chào Barot, chỉ gật đầu một cái lấy lệ và rồi kéo chồng mình đi ngay. Trong chớp mắt của sự hứng khởi, Barot nhận ra rằng chính thái độ nghiêm nghị của ông đã khiến ông không giành được mấy thiện cảm từ mọi người. Lynette thường không được tán phục cho tất cả những gì cô ấy có và những việc cô ấy đã làm. Hedwig Barot rõ ràng đã phạm phải điều này. Bà Oleton lẩm bẩm bước theo ông: "Cô gái đó giờ thật khác. Lúc ở Aswan trông cô ấy lo lắng và không vui vẻ chút nào. Còn hôm nay trông cô ấy thật tươi tỉnh, làm người ta sợ cô ấy gần chết." Trước khi Barot kịp trả lời, cả đoàn khách đã được tập hợp lại. Người thông ngôn chính thức bắt đầu công việc và cả đoàn khách được hướng dẫn lên bờ để tham quan Abu Simbel. Barot bước cùng với Andrew Bennington và hỏi: "Đây là chuyến đầu tiên của ông đến Ai Cập phải không?" "Sao? Không, tôi đã ở đây vào năm 1923. Tức là tôi đã từng ở Ai Cập rồi. Trước đây tôi chưa bao giờ đi chuyến lên sông Nin như thế này." "Ông đến bằng chuyến tàu Kamanit phải không? Ít nhất cô đòi đã cho tôi biết điều ấy." Bennington phát ra một tia nhìn lạnh lẽo hướng về Barot. "Sao?" "Vâng, như thế đấy," ông thú nhận. "Tôi không biết là ông có tình cờ gặp một số người bạn của tôi cùng ở trên tàu đó không? Nhà Rushington Smith ấy." "Tôi không nhớ ai có tên như vậy cả. Con tàu đầy người và chúng tôi đã gặp thời tiết rất xấu. Nhiều người khó có mặt. Và dù gì đi nữa thì đây cũng là chuyến đi ngắn, nên không thể biết ai đã lên tàu và ai không." "Vâng, đúng như vậy. Thật là ngạc nhiên khi tình cờ ông gặp vợ chồng cô Doyle. Ông không biết là họ đã kết hôn sao?" "Không, cô Doyle có viết thư cho tôi. Nhưng lá thư được chuyển tiếp và tôi chỉ nhận được nó vài ngày sau khi chúng tôi bất ngờ gặp nhau ở Cairo." "Theo tôi hiểu thì ông biết cô ấy nhiều năm rồi thì phải." "Sao?" "Tôi muốn nói đúng là như thế, ông Barot. Tôi biết Lynette Rickaway từ khi cô ấy còn là một cô bé nhỏ xíu, đáng yêu." Rồi ông đưa tay làm hành động mô tả: "Cha cô ấy và tôi là bạn lâu năm. Mehruis Rickaway là một người đàn ông đáng kính và một người rất thành đạt." "Thật tôi biết thì con gái ông ấy có một số tài sản đáng kể đấy. À, xin lỗi, những gì tôi nói không được tế nhị lắm." Andrew Bennington dường như vui lên được một chút. "Ồ, đó là điều hiển nhiên mà. Vâng, Dinette là một người phụ nữ rất giàu có." "Như vậy tôi cho rằng đợt sụt giảm vừa rồi đã ảnh hưởng đến mọi mã chứng khoán, đúng không? Bennington suy nghĩ một hồi để trả lời. Rồi ông đáp. Vâng, dĩ nhiên. Điều đó đúng ở một khía cạnh nào đấy. Hiện nay tình hình đang rất khó khăn. Borod nói tiếp. Tuy vậy, tôi lại hình dung cô Doyle là một người có đầu óc kinh doanh rất quyết đoán. Đúng thế. Vâng, đúng vậy đó. Lynette là một cô gái thực tế và thông minh. Họ ngừng lời trong giây lát. Người hướng dẫn bắt đầu giới thiệu về ngôi đền được xây dựng bởi vị vua Ramesses vĩ đại. Bốn pho tượng của chính vị vua này, ở mỗi bên lối vào có hai bức tượng được tạc nổi trên vách đá sống động. Nhìn xuống đoàn khách du lịch đang đi tham quan lộn xộn phía dưới. Còn ngoài Richesty không thèm đếm xỉa tới những lời của người thông dịch viên, đang mãi xem xét những chạm nổi của những tù nhân da đen và Siri trên bục đế của các pho tượng ở hai bên cổng. Khi đoàn người bước vào đền, một cảm giác yên bình mờ ảo chiếm lấy họ. Những chạm trổ đầy màu sắc trên tường dần hiện ra, nhưng đoàn khách lại có hướng muốn tách thành nhiều nhóm nhỏ. Bác sĩ Bettner đọc oang oang bằng tiếng Đức từ quyển sách hướng dẫn, rồi lại dừng giữa chừng để dịch cho Cornelia đang đi một cách ngoan ngoãn bên cạnh ông. Nhưng dịch này không tiếp diễn lâu. Bà Van Trickler bước ngay bên cạnh cô Power lạnh lùng, gằn từng tiếng ra lệnh. Cornelia, lại đây! Và việc hướng dẫn kia bất đắc dĩ phải dừng lại. Bác sĩ Bettner nghi ngờ nhìn bà sau cặp kính của mình. Ông nói với Borod. Một người đầy tớ ngoan ngoãn. Cô ấy nhìn không đến nỗi ốm đói như một số người phụ nữ trẻ ở đây. Không, cô gái ấy có những đường cong tuyệt mỹ. Cô ấy lắng nghe một cách rất hiểu biết. Và thật là vui khi hướng dẫn cho cô ấy. Chợt Borod nghĩ thoáng qua trong đầu. Dường như số phận của Cornelia là phải làm đầy tớ. Dù gì đi nữa, cô ấy cũng luôn là người biết nghe lời, không phải là người hay cãi. Cô Power nhất thời được tự do bởi việc triệu tập Cornelia của bà Van Trickler, đang đứng giữa ngôi đền nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt hờ hững lạnh băng. Thái độ của cô dành cho các kỳ quan quá khứ đã bị ngăn dòng từ lâu. Người hướng dẫn viên nói rằng tên có một vị thần là Mood. Anh có ý kiến gì không? Trong bóng tối mờ ảo, bốn bức tượng hiện ra thật trang nghiêm. Cả khung cảnh bên trong nó cũng mang một sắc màu quyển quặc. Đứng trước tượng là Lynette và chồng cô. Tay cô đang trong tay anh, mặt cô ngẩng lên. Một gương mặt tiêu biểu của thế hệ công dân mới, thông minh, hiếu kỳ và không dương bụi quá khứ. Đột nhiên Simon cất tiếng. Chúng ta hãy ra khỏi đây đi. Anh không thích bốn vị này chút nào cả. Nhất là vị có cái nón cao đó. Ai kỵ đó là Amin. Còn vị kia là Ramesses. Tại sao anh lại không thích họ? Em nghĩ họ rất ấn tượng.
Họ đúng là rất ấn tượng. Nhưng ở họ có vẻ gì đó rất kỳ quái. Mình hãy bước ra ngoài có ánh sáng mặt trời đi.
Lynette vừa cười vừa ngáp. Đôi vợ chồng trẻ bước ra khỏi ngôi đền dưới ánh nắng mặt trời cùng mấy cách vàng và sự ấm áp dưới chân. Lynette bắt đầu cười gian. Ngay dưới chân họ hiện ra một cánh tượng sợn tóc gáy. Một hàng thẳng tắp những đầu người như thể đã bị cắt ra từ cơ thể sống. Đó là những cái đầu của sáu thằng nhóc người Nubia. Những con mắt láo liên, những cái đầu đung đưa qua lại theo nhịp, miệng mấp máy một bản nhạc tự chế. Híp híp quang hô, híp híp quang hô. Rất tốt, rất hay, cảm ơn cô chú rất nhiều.
Lạ thật, làm sao chúng làm được như vậy? Thật sự chúng có bị chôn sâu dưới đất không?
Simon hát nhại và sửa lại đôi chút.
Rất tốt, rất hay và rất mắc.
Anh lặp lại. Hai thằng nhóc phụ trách show diễn nhanh chóng nhặt những đồng xu. Rồi Lynette và Simon bỏ đi.
họ không muốn quay lại con tàu và đã mệt mỏi với việc ngắm cảnh. Họ ngồi xuống tựa lưng vào vách đá và để mặt trời ấm áp sưởi nắng họ.
Mặt trời thật đẹp biết bao,
Lynette thầm nghĩ, thật ấm áp, thật an toàn, thật vui khi hạnh phúc. Thật hạnh phúc khi là mình, chính mình, là mình, Lynette. Cô nhắm mắt lại, nửa tỉnh, nửa mê, trôi bồng bềnh theo suy nghĩ như cát cuốn theo gió. Simon thì đang mở to mắt nhìn. Họ hoàn toàn hài lòng với hiện tại. Anh thật ngốc nghếch khi lo lắng trong cái đêm đầu tiên ấy. Không có gì phải lo sợ cả. Mọi thứ sẽ ổn. Cuối cùng có thể tin tưởng Jackie được. Rồi bỗng có một tiếng hét. Mọi người chạy về phía anh và vẫy tay, hét vang trời. Simon nghệt mặt một thoáng, rồi anh lập tức co giò và kéo Lynette theo. Chưa đầy một phút sau, một tảng đá to lăn xuống vách đá và lướt ngang qua chỗ họ vừa ngồi. Nếu Lynette vẫn ngồi tại chỗ cũ thì chắc hẳn đã bị nghiền dụng. Đôi vợ chồng trẻ ôm chầm lấy nhau, mặt trắng bệch. Hedwig Poirot và Tim Allerton liền chạy lên chỗ họ.
Lạy Chúa tôi, cô ơi, thật xém chút nữa.
Cả bốn người đồng loạt ngước lên nhìn vách đá. Không thấy gì cả, chỉ có một con đường đi lên đỉnh núi. Poirot nhớ ra đã thấy một vài người địa phương đi con đường đó khi họ mới vừa lên bờ. Ông nhìn cặp vợ chồng, Lynette trông vẫn còn choáng váng, hoang mang. Nhưng Simon lại im lặng cùng cơn giận dữ đang bốc ngùn ngụt. Anh giọt ra tiếng chửi rủa.
Chết tiệt, cô ta.
Rồi anh kiểm tra cơ thể mình và liếc nhanh về phía Tim Allerton. Người ở phía sau chợt thốt lên.
Xém chết nhỉ? Không biết có thằng ngốc nào đem quẳng nó xuống không? Hay là nó tự rơi xuống?
Lynette mặt mày tái mét, khó nhọc nói.
Em nghĩ hẳn có tên khùng nào đó làm việc này.
Nó có thể nghiền cô nát như tương. Cô có chắc mình không có kẻ thù nào không, Lynette?
Lynette nuốt nước bọt hai lần và cảm thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi bông đùa đó.
Poirot nói nhanh. Bao giờ lại tạo đi thưa cô? Cô cần phải lấy lại tinh thần.
Họ bước đi nhanh. Simon vẫn còn mang đầy vẻ bực dọc. Tim thì cố gắng pha trò để Lynette giải khuây trước nguy hiểm vừa qua. Còn Poirot thì mang gương mặt nghiêm trọng. Rồi sau đó, ngay khi họ đặt chân lên giáng cầu, Simon đứng khựng lại, sự thích thú hiển hiện trên gương mặt anh. Jacqueline de Bellefort vừa bước lên bờ. Trông cô sáng nay thật trẻ trung, trong bộ vải dù màu xanh da trời.
Chúa lòng lành, Simon thều thào. Hóa ra nó chỉ là một tai nạn.
Trên gương mặt anh, sự giận dữ đã hoàn toàn biến mất. Một sự trút bỏ gánh nặng được thể hiện rõ ràng, làm cho Jacqueline cảm nhận được có điều gì đó không hay. Cô lên tiếng.
Xin chào, tôi e rằng mình có vẻ hơi trẻ nhỉ?
Gật đầu chào tất cả mọi người, Jacqueline bước lên bờ và thẳng tiến về phía ngôi đền. Simon nắm chặt tay Poirot khi hai người kia đã rời khỏi.
Lạy Chúa tôi, thật là nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ...
Poirot gật đầu.
Dần dần tôi biết anh đã nghĩ gì.
Nhưng bản thân ông trông vẫn còn thấy nghiêm trọng và lo lắng. Ông quay đầu lại và quan sát kỹ lưỡng những gì đang diễn ra với các hành khách còn lại. Bà Van Trickler đang bám lấy tay cô Parker chậm chạp quay về. Xa hơn chút nữa là bà Allerton đang đứng cười đùa với hàng đầu của lũ trẻ Nubia cùng với bà Octobin. Những người khác nữa thì không thấy đâu. Poirot lắc đầu khi cùng Simon bước chậm chậm về phía con tàu.
Thưa bà có thể giải thích giùm tôi chữ xém chết được không?
Bà Oletin trông hơi ngạc nhiên. Bà và Poirot đang bước một cách chậm rãi lên tảng đá, nhìn ra ghềnh thác. Hầu hết những người khác đều đã lên lạc đà. Nhưng Poirot lại cảm thấy sự di chuyển của lạc đà gợi nhớ về sự chuyển động của một con tàu. Bà Oletin đã chọn cách đi lại theo sở thích cá nhân. Họ đã đến Wadi Hasfa đêm hôm trước. Sáng nay đã có hai chuyến tàu thủy đưa cả đoàn đến cataract thứ hai. Ngoài trừ ngài Richesti kiên quyết tự đi theo hành trình riêng của mình đến một điểm xa xôi gọi là Semna, mà theo như ông giải thích, điểm hấp dẫn ở chỗ đó là cánh cửa dẫn vào Nubia thời Amenemmer Đệ Tam và là nơi ghi dấu việc người da đen phải trả phí thông quan khi vào Ai Cập. Mọi thứ làm nhục chí chuyến hành trình đơn độc này đã không đem lại kết quả. Ngài Richetti vẫn quyết tâm và gạt bỏ các trở ngại. 1. Cuộc hành trình này không đáng thực hiện. 2. Không thể thực hiện được vì không thể thuê xe ở đó. 3. Không có xe nào chịu nổi chuyến đi. 4. Tiền xe không thể trả nổi. Ông đã nhạo báng lý do 1, thể hiện sự nghi ngờ điều 2, cho rằng sẽ tự tìm được một chiếc xe để trả lời cho nghi vấn 3, nhất định sẽ mặc cả trôi chảy bằng tiếng Ả Rập để phản bác điều 4. Và cuối cùng đã thoát khỏi lộ trình tham quan đã định sẵn. Ngài Richesti đã khởi hành một cách bí mật và lén lút, phòng trường hợp vài du khách sẽ ghi nhớ nó vào đầu. Xém chết ư? Bà Oleton nghiêng đầu suy nghĩ câu trả lời. Thực ra đó là một xuất xứ từ Scotland. Nó có ý nghĩa như là trời yên bể lặng trước cơn giông đó mà. Ông biết đấy, đúng sự thật mà. Bà tiếp tục mở rộng vấn đề và Poirot lắng nghe một cách chăm chú. Cảm ơn bà, giờ thì tôi đã hiểu. Thật là lạ, chắc hẳn bà đã thốt ra điều này ngày hôm qua khi mà cô đôi thoát chết trong gang tấc. Bà Oleton hơi rùng mình. Đúng là thoát trong tích tắc. Ông có nghĩ rằng những đứa nhỏ đen đúa kia đã lăn tảng đá cho vui không? Đó là việc mà bọn trẻ thường làm trên khắp thế giới. Có thể không có ý hại gì ai đâu. Poirot nhún vai. Có thể, thưa bà. Rồi ông chuyển đề tài, nói về Masoka và hỏi vài câu để chuẩn bị cho chuyến đi có thể thực hiện lần tới. Bà Oletin đã bắt đầu thích người đàn ông bé nhỏ này hơn, một phần có thể vì cảm xúc thể hiện trái ngược nhau. Bà cảm thấy tim luôn tìm cách làm bà không mấy thân thiện với Hedwig Poirot, người mà anh đã đúc kết lại một câu, người loè loẹt tệ nhất. Nhưng bản thân bà thì không cho rằng ông là người qua què qua sói. Bà cho rằng do cách ăn mặc của ông làm con trai bà có thành kiến. Bản thân bà thấy ông là một người đồng hành thông minh và gây thích thú. Ông có sự đồng cảm. Đột nhiên bà thấy tin tưởng có thể tâm sự với ông về điều bà không thích về China Sawood. Đó làm cho bà thấy dễ chịu khi nói ra được chuyện này. Và tại sao lại không chứ? Ông không hề biết Jana, có thể chưa bao giờ gặp cô ấy nữa. Tại sao bà lại không mở lòng để trút gánh nặng của ý nghĩ ganh tị ấy nhỉ?
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.
Đọc truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước, một số hành khách trên con tàu Canat khá bực bội khi chứng kiến những lời mắng mỏ mà bà Van Sickler dành cho cô y tá và cô cháu gái. Thậm chí anh chàng Ferguson còn thốt lên muốn bóp chết bà lão đáng ghét. Chúng ta cũng lưu ý đến tính cách anh chàng này. Anh ta tỏ vẻ cao có, phê phán tất cả. Đối với anh ta, cô Lynette là một cô gái giàu có, đáng ghét, hưởng thụ mọi vật chất trên sức lao động của kẻ khác. Anh ta cho rằng những người đó đều đáng bị bắn chết. Những lời này của anh ta đáng lưu ý khi sau này án mạng xảy ra. Chúng ta cũng đã chứng kiến sự thoát chết trong gang tấc của vợ chồng Lynette. Chỉ cần chậm trễ giây lát, vợ chồng họ đã bị tảng đá nghiền nát. Đó là tai nạn hay là âm mưu bị thất bại? Câu trả lời vẫn chưa có lời giải. Diễn biến tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie sẽ được Thu Dung thể hiện ngay sau đây. Chúng ta cùng lắng nghe.
Cùng lúc ấy, Tim và Rosalie Otterburn cũng đang nói về bà. Tim đang giễu cợt một cách thái quá về sự may mắn của mình. Sức khỏe ốm yếu của anh chưa bao giờ đủ tệ để trở nên thực sự quá lo lắng. Và không đủ tốt để anh có thể sống một cuộc đời như anh mong muốn. Anh chỉ có một ít tiền và không nghề nghiệp. Một sự tồn tại lãnh đạm, lạc lẽo. Anh kết luận một cách bất mãn. Rosalie đột nhiên nói. Anh có một số thứ mà người khác phải ganh tị với anh đi. Cái gì thế? Mẹ của anh. Tim lấy làm ngạc nhiên và vui sướng. Mẹ ư? Vâng, dĩ nhiên là bà khá đặc biệt. Cô thật tốt khi nhận ra điều này. Tôi nghĩ bà ấy thật tuyệt vời. Bà trông thật dễ thương, điềm tĩnh. Như thể không có gì có thể đụng đến bà. Và bằng cách nào đó bà luôn sẵn sàng vui về mọi việc nữa. Rosalie hơi lắp bắp trong sự thành thật của mình. Tim cảm thấy một chút ấm áp về cô gái. Anh muốn đưa ra lời khen tương tự để đáp lại. Nhưng thật đáng thương, trong thâm tâm anh, bà Octavian lại là sự đe dọa lớn nhất trên thế giới này. Vì không thể đáp lại tấm chân tình kia làm anh thấy bối rối. Phần về bà Van Trickler, bà ở lại trên tàu. Bà không thể mạo hiểm leo lên cao trên lưng lạc đà hay đi lại bằng chính đôi chân của mình. Bà nói nhanh.
Rất tiếc khi tôi phải yêu cầu cô ở đây với tôi, cô Bauer. Tôi định cho cô đi và Cornelia ở lại. Nhưng con bé đó thật ích kỷ. Nó vội vã đi mà không nói lời nào với tôi. Và thật ra thì tôi thấy nó có nói chuyện với anh chàng trẻ tuổi Ferguson khó ưa và ít được dạy dỗ kia. Cornelia làm tôi thất vọng. Nó hoàn toàn không có ý thức một chút nào.
Cô Parker đáp lại theo cách thường thấy của mình. Điều đó đúng thôi, thưa bà Van Schickler. Đi bộ lên đó thật là nóng. Và tôi thì không khoái lắm vẻ bề ngoài của những cái yên trên con lạc đà. Các con bỏ chét nữa, càng không thể nào. Cô sửa lại cặp kính và dướng mắt nhìn đoàn người đang xuống dốc rồi nhận xét.
Cô Robson bây giờ không đi cùng với chàng trai trẻ kia nữa. Bà đi cùng với bác sĩ Bessner.
Bà Van Trickler lào bào. Vì bà đã phát hiện ra bác sĩ Bessner có một phòng mạch lớn ở tiệm khác và là một bác sĩ đang nổi tiếng ở châu Âu. Bà đã ra vẻ tử tế với ông. Bên cạnh đó, bà có thể cần đến tay nghề chuyên nghiệp của ông trước khi chuyến đi kết thúc. Khi đoàn khách quay lại tàu Canas, Lynette đã ngạc nhiên thốt lên.
Có điện tín cho em.
Cô nhanh chóng chụp lấy và xé mở nó ra.
Tại sao vậy? Em không hiểu. Khoai tây, củ cải đường. Điều này là sao đây, Simon?
Simon vừa bước tới, nhìn qua vai cô, thì có một giọng nói giận dữ cất lên.
Xin lỗi, bức điện tín đó là của tôi.
Và ngài Richesty giật mạnh nó lại từ tay cô, vừa nhìn cô đầy tức giận. Lynette ngơ ngác một thoáng rồi đưa lại phong thư.
Ô Simon, em thật là ngốc. Tên là Richesty chứ không phải là Riggerway. Và dù gì đi nữa, bây giờ tên em cũng không còn là Riggerway nữa. Em phải xin lỗi mới được.
Rồi cô theo sau nhà khảo cổ học về phía cuối tàu.
Tôi thật sự xin lỗi ông Richesty. Ông cũng biết tên tôi trước khi kết hôn là Riggerway. Nhưng tôi cưới chưa được bao lâu. Và do đó...
Cô ngừng lại cười lúng liếng. Mời mọc ông cười lại về lỗi của cô dâu mới. Nhưng Richetti hẳn nhiên không vui. Nữ hoàng Victoria ở hoàn cảnh không được chấp thuận nhất cũng không thể trông có vẻ trơ tráo hơn thế.
Phải đọc cẩn thận tên chứ. Không thể tha thứ cho sự bất cẩn trong những việc như thế này được.
Lynette cắn môi và đỏ bừng mặt. Cô không quen với việc lời xin lỗi của mình là bị đáp trả như thế. Cô quay đi và giận dữ nói khi đi cùng Simon.
Những người ý này thật không đáng ủng hộ chút nào.
Không sao đâu em yêu.
Chúng ta hãy đi xem con cá sấu to màu ngà em thích đi.
Và họ cùng nhau lên bờ. Parrot trong lúc nhìn đôi vợ chồng đi lên cầu tàu thì nghe thấy một tiếng thở dài hắt ra. Ông quay lại và thấy Jacqueline de Bellefort ngay bên cạnh. Tay cô đang nắm chặt lan can. Biểu hiện của cô khi cô quay về phía ông làm ông giật mình. Nó không còn vui vẻ hay oán thù nữa. Cô như bị giằng xé bởi một ngọn lửa tận sâu trong tim.
Họ không còn quan tâm nữa.
Tiếng nói phát ra nhỏ và nhanh.
Họ đã vượt qua được mình. Mình không thể đụng được họ. Họ không quan tâm đến việc mình có mặt ở đây hay không. Mình không thể. Mình không có cách nào làm tổn thương họ thêm nữa.
Bàn tay cô run run trên thành tàu. Thưa cô. Cô lập tức ngắt lời.
Ồ, bây giờ đã quá trễ. Quá trễ để cảnh báo. Ông đã đúng. Tôi không nên đến đây. Không nên đi chuyến này. Ông đã gọi nó là gì nhỉ? Chuyến đi của linh hồn ư? Tôi không thể quay lại được nữa. Tôi phải tiếp tục thôi. Và tôi sẽ tiếp tục. Họ sẽ không hạnh phúc bên nhau. Không như thế được đâu. Tôi sẽ giết anh ta sớm thôi.
Cô đột ngột bỏ đi. Bà Rod cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai khi đang nhìn theo cô.
Cô bạn của anh có giải thích tối đấy, anh Bà Rod.
Bà Rod quay lại và tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra một người quen cũ.
Đại tá Ray.
Người đàn ông cao to rám nắng cười.
Ngạc nhiên phải không?
Hedwig Barrett đã gặp đại tá Ray một năm trước ở London. Họ là những khách mời của một buổi tối lạ lùng. Một buổi tiệc kết thúc bằng cái chết của chính ông chủ buổi tiệc. Barrett biết Ray là người đi và đến không ồn ào. Ông thường là người ở tuyến đầu những nơi có chiến sự. Ông nói chân thành.
Thì ra anh ở đây, tại Wadi Hanswa.
Tôi ở trên con tàu này.
Thật sao?
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ cùng anh đi chuyến về Shara.
Hedwig Barrett nhướng mày.
Thật thú vị làm sao? Chúng ta có thể uống chút gì không?
hai người đi vào phòng quan sát. Lúc này đang khá trống người. Ông kêu một ly whisky cho đại tá và một ly nước cam nhiều đường cho mình.
Vậy là anh cùng đi chuyến về với chúng tôi.
Barrett vừa nói vừa uống một ngụm.
Anh có thể đi nhanh hơn trên con tàu hơi nước của chính phủ. Nó chạy cả ngày lẫn đêm mà, phải không?
Khuôn mặt của đại tá ánh lên vẻ biết ơn.
Barrett, anh nói đúng, như thường lệ.
Ông đáp một cách vui vẻ.
Thế thì tại các hành khách à?
Một hành khách thôi.
Bây giờ tôi tự hỏi là ai nhỉ?
Hay Queen Barrett ngó lên trên trần đầy qua văn, hỏi.
Thực tiếc là bản thân tôi cũng không biết nữa.
Ray trả lời một cách buồn rầu.
Còn Barrett có vẻ hứng thú.
Ray nói tiếp.
Không có gì phải giấu giếm anh cả. Tụi tôi đang có một vấn đề ở đây, bằng cách này hay cách khác. Đó không phải là kẻ dẫn đầu những tên bạo loạn mà tụi tôi đang theo dõi, mà là những kẻ châm ngòi cho thuốc nổ một cách rất thông minh. Chúng có ba người, một đã chết, một đang ở trong tù, và tôi đang kiếm kẻ thứ ba, một kẻ nổi tiếng tương đương cỡ 5 hay 6 sát thủ máu lạnh đấy. Hắn là một trong những tên nổi loạn thông minh nhất từng được trao thưởng. Hắn đang hiện diện trên con tàu này. Tôi biết được điều ấy từ một lá thư chuyển đến cho chúng tôi. Phần giải mã cho biết, ít sẽ trên chuyến Canat từ ngày 7 đến ngày 13. Lá thư không cho biết ít sẽ dùng tên nào.
Thế anh có nhận dạng của hắn không?
Không, hắn là người gốc Mỹ, Ireland và Pháp, là con lai. Nhưng điều đó cũng không giúp gì nhiều cho chúng tôi. Anh có ý kiến gì không?
Một ý kiến ư, sẽ rất tốt đây.
Boyrod đáp một cách trầm tư.
Đó là một sự thấu hiểu giữa hai người mà Ray không thể nào ép ông hơn được nữa. Ông biết Hedwig Boyrod không bao giờ nói ra, trừ khi ông ấy chắc chắn.
Boyrod quệt tay lên mũi và buồn sầu nói.
Có một vài việc xảy qua chớp nhoáng trên chuyến tàu này làm tôi giật mình.
Ray nhìn ông tò mò.
Barrett tiếp.
Hãy tưởng tượng, có một người A đã làm điều xấu gây đau lòng cho người B. Người B muốn trả thù và đưa ra những lời đe dọa.
Cả hai người A và B đều ở trên con tàu này.
Barrett gật đầu.
Chính xác.
Tôi đoán người B là một phụ nữ, phải không?
Đúng vậy.
Ray đốt một điếu thuốc.
Tôi sẽ không lo lắng. Người ta thường hay nói về những việc người ta sẽ làm, nhưng không hay thực hiện nó đâu.
Và đặc biệt anh sẽ hỏi, đây có phải là vụ liên quan đến phụ nữ?
Vâng, sự thật là vậy đấy.
Nhưng trong ông vẫn chưa có vẻ vui lên.
Ray hỏi, còn gì nữa không?
Vâng, còn một vài thứ nữa. Ngày hôm qua, người A vừa thoát chết một cách ngoạn mục. Một cái chết có thể được coi như là một tai nạn.
Được đạo diễn bởi B sao?
Không, đó mới là điểm mấu chốt. B chắc hẳn không liên quan gì đến vụ đó.
Thế thì nó là một tai nạn.
Tôi cho là vậy, nhưng tôi không thích kiểu tai nạn như vậy.
Anh có chắc là B không nhúng tay vào chuyện này không?
Chắc chắn.
Ồ, thế à?
Chuyện trùng hợp cũng thường xảy ra mà.
Nhân tiện hỏi anh, ai là A thế? Một người đặc biệt không được chấp nhận à?
Trái lại, là một cô gái trẻ quyến rũ, giàu có và xinh đẹp.
Ray cười.
Nghe có vẻ giống tiểu thuyết nhỉ?
Có lẽ vậy, nhưng tôi phải nói điều này. Tôi không thấy vui, anh bạn của tôi à?
Nếu như tôi đúng, và sau cùng thì tôi luôn có thói quen là mình đúng.
Ray nhoẻn cười dưới hàm sâu của mình vì cách nói rõ ràng thường thái này.
Rồi sau đó là chuyện tai nạn suýt chết người. Và bây giờ thì anh đến thêm vào một điều phức tạp nữa. Anh cho tôi biết có một kẻ giết người trên con tàu Canat.
Hắn ta thường không giết những cô gái trẻ đẹp đâu. Boris lắc đầu không hài lòng. Tôi sợ. Anh bạn à, tôi sợ. Hôm nay tôi vừa khuyên cô ấy, cô Doi, rằng hãy đi Khartoum với chồng cô ấy, đừng quay lại Tàu nữa. Nhưng họ không đồng ý. Tôi cầu nguyện cho chúng ta sẽ đến Sheila mà không xảy ra điều tồi tệ nào. Có phải là anh nhìn mọi sự với đôi mắt xám xịt đấy chứ? Brad lắc đầu và đơn giản đáp lại. Tôi sợ. Đúng. Tôi, Hedwig Brad. Tôi sợ. Cornelia Robson lúc này đang đứng trên ngôi đền Abu Simbel. Đó là một buổi tối ngày kế tiếp. Một đêm rất nóng. Chiếc canát đang neo đậu tại Abu Simbel để mọi người có thể tham quan ngôi đền một lần nữa. Lần này bằng ánh sáng nhân tạo. Sự khác biệt này thật đáng xem. Và Cornelia đã nhận xét về sự kiện này do anh Ferguson đang đứng bên cạnh cô. Vậy thì anh thấy được toàn bộ rồi đó. Cô nói, tất cả mọi kẻ thù đều bị vua chém đầu. Họ chỉ cần bị loại ra ngoài thôi. Ở đó có một lâu đài thật dễ thương mà em chưa từng thấy bao giờ. Ước gì có bác sĩ Bessner ở đây. Ông ấy sẽ kể cho em nghe về đó. Ferguson buồn sầu nói, làm sao em lại nghĩ ông già ngốc nghếch đó hơn anh chứ? Tại sao ư? Ông ấy là một trong những người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp. Một ông già kiêu ngạo. Em không nghĩ anh nên nói như thế. Chàng trai bất chợt nắm chặt lấy tay cô. Từ ngôi đền họ dần tiến vào vùng có ánh trăng. Tại sao em cứ đeo theo ông già béo, chán ngắt ấy và để cho bản thân mình bị bắt nạt, hành hạ bởi bà già hay cao có vậy? Thôi nào, anh Ferguson, em không có linh hồn sao? Em không biết là em cũng là người bình thường như bà ta sao?
Cornelia thành thật thú nhận. Nhưng em không vậy. Em không giàu như thế. Em tính nói như vậy phải không?
Không, không phải thế đâu. Vì Marie có học thức và...
Học thức à? Chàng trai đột nhiên thả tay cô, cựng nhanh như lúc nắm lấy nó.
Từ đó làm anh phát ốm.
Cornelia nhìn anh cảnh giác.
Bà ấy không thích em nói chuyện với anh phải không?
Chàng trai hỏi. Cornelia đỏ bừng mặt và cảm thấy bối rối.
Sao nào?
Bởi vì bà nghĩ anh không cùng tầng lớp chứ gì.
Ba, không phải điều đó làm em đỏ mặt đấy chứ.
Cornelia run run.
Em mong anh đừng nổi quạo lên vì mọi thứ.
Em, một người Mỹ như em, lại không nhận ra sao, rằng mọi người đều sinh ra được tự do và bình đẳng.
Cornelia trả lời với sự tự tin chắc chắn một cách điềm tĩnh. Không phải thế đâu.
Cô gái dễ thương của anh, đó là một phần của hiến pháp nước em đấy.
Vì Paris nói rằng những chính trị gia không phải là người đàng hoàng.
Cornelia đáp. Và dĩ nhiên là mọi người không bình đẳng. Đó không có nghĩa lý gì cả. Em biết em thuộc dạng người chỉ nên quanh quẩn trong nhà. Và đôi lúc em cũng cảm thấy đau khổ vì điều đó. Nhưng em đã vượt qua được. Em muốn mình được sinh ra duyên dáng và xinh đẹp như cô Doi. Nhưng em không được như vậy. Do vậy em nghĩ em không đáng để lo nghĩ nữa.
Cô Doi ư? Ferguson kêu lên với sự kinh thường. Cô ấy là loại phụ nữ đáng bị bắn bỏ để làm gương nhất.
Cornelia nhìn anh lo lắng. cô nói một cách đáng mến. Em tin rằng đó là do hệ tiêu hóa của anh thôi. Em có một loại thuốc đặc biệt mà dì Mary từng thử một lần. Anh có muốn thử nó không?
Ferguson đáp.
Em không đáng bị như thế chút nào.
Anh quay bước đi, còn Cornelia bước tiếp về phía con thuyền.
Ngay lúc cô bước qua cầu lên tàu, anh lại một lần nữa bắt kịp cô. Em là người dễ thương nhất trên chuyến tàu này. Em nhớ điều này nha. Anh nói.
Cornelia đỏ mặt vui sướng, sóng đôi với người thanh niên về phòng quan sát. Bà Van Trickler đang nói chuyện với bác sĩ Bettner về một số khách hàng trung thành của ông.
Cornelia nói một cách hối lỗi. Cháu hy vọng cháu đi không quá lâu, thưa dì Mary.
Nhìn đồng hồ, người phụ nữ lớn tuổi liền đáp lại.
Mày không nhanh chân gì cả vậy? Và mày đã làm gì cái khăn choàng tím của dì rồi hả?
Cornelia nhìn quanh và nói.
Để cháu xem thử coi nó có trong cabin không, dì Mary nhé.
Dĩ nhiên là nó không có ở đó rồi. Dì vừa dùng nó ngay sau bữa tối ở đây mà. Dì chưa đi đâu khác cả. Nó đã ở trên chiếc ghế.
Cornelia tìm kiếm quanh nó.
Chắc không thấy nó ở đâu hết, thưa dì Mary.
Dớ dẫn.
Bà Van Trittler sẵn giọng.
Kiếm đi mày.
Đó là một lời ra lệnh như người ta thường nói với con chó. Và Cornelia đã dân lệnh theo cách của một con chó.
Anh Fanthorpe đang ngồi ở chiếc bàn gần đó im lặng đứng dậy và giúp cô. Nhưng chiếc khăn vẫn không tìm thấy đâu.
Ngày hôm đó nóng và ngộp bất thường, đến nỗi hầu hết mọi người đều đi nghỉ sớm sau khi lên bờ thăm ngôi đền. Vợ chồng nhà Doi đang chơi bài tay với Bennington và Ray đầy chiếc bàn ở ngay góc. Người khác còn lại trong phòng là Hedwig Barrett đang ngáp đến chảy nước mắt tại một chiếc bàn nhỏ gần cửa. Bà Van Trickler đang trên đường về đi ngủ cùng với Cornelia và cô Power. Gần lại ngay chỗ ông ngồi, ông khép chân lại một cách lịch sự, ngáp một cái rõ to.
Bà Van Trickler lên tiếng. Tôi chỉ mới vừa nhận ra ông là ai, ông Barrett. Tôi đã nghe kể nhiều về ông từ người bạn thân Rufus Van Andin. Lúc nào đó ông phải kể cho tôi nghe các vụ án của ông nha.
Chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, Barrett đáp lễ một cách có lệ. Với một cái gật đầu lịch sự nhún nhường, bà Van Trickler bước đi. Barrett lại ngáp. Ông có cảm giác nặng nề và đờ đẫn với cơn buồn ngủ mà không thể nào mở mắt nổi. Ông liếc mắt qua những người đang mê mải chơi bài, rồi đưa mắt qua anh Fanthorpe đang đắm mình trong một cuốn sách. Ngoài họ ra trong phòng không còn ai nữa. Viên thám tử đi qua cánh cửa xoay để ra boang tàu. Jacqueline de Bellefort đang rơi nước mắt lã chả đi dọc theo con tàu, gần như đụng phải ông.
Xin lỗi cô.
Cô nói.
Trông ông buồn ngủ đấy, ông Barrett.
Ông thành thật thừa nhận.
Đúng vậy, tôi đang thèm ngủ. Tôi không mở mắt nổi. Thế là gần hết một ngày, và là một ngày mệt nhọc.
Vâng. Cô gái dường như lo nghĩ về điều đó.
Đây là ngày bà mọi thứ dở lỡ, đổ dở. Khi một người không thể tiếp tục...
Cô xuống giọng đầy mê hoặc. Cô không nhìn ông, mà nhìn ra bãi cát. Bàn tay cô nắm chặt, thật chặt.
Bỗng nhiên sự căng thẳng biến mất, cô thốt lên. Chúc ông ngủ ngon, ông Barrett.
Chúc cô ngủ ngon. Hai ánh nhìn đan vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nghĩ về ngày hôm sau, ông cho rằng có một điều gì đó trong ánh mắt ấy. Ông sẽ nhớ mãi. Rồi ông tiến về cabin của mình, còn cô thì tiến thẳng về phòng quan sát. Cornelia đã từng phải thực hiện nhiều yêu cầu và niềm vui thích của bà Van Trickler, mang theo đồ may giá quay lại phòng quan sát. Ít nhất thì bản thân cô chưa cảm thấy buồn ngủ. Trái lại, cô thấy bình tĩnh như sáo và có phần hơi phấn khích. Bốn người kia vẫn đang chơi bài. Ở một cái ghế khác, Phantop đang im lặng đọc sách, trong khi Cornelia ngồi xuống cùng mớ đồ thêu thùa của mình. Đột nhiên, cánh cửa mở ra và Jacqueline de Bellefort bước vào. Cô đứng ngay chỗ ra vào, đầu hất ra sau. Sau đó cô nhấn chuông và đi nép qua Cornelia, đoạn ngồi xuống. Cô hỏi,
lên bờ chưa?
Rồi, tôi nghĩ thật tuyệt vời khi ở dưới ánh trăng. Jacqueline gật đầu.
Đúng, một đêm thật tuyệt.
Một đêm trăng mật thật sự. Cô gái đưa mắt qua bàn đang chơi bài, nhìn đi nét đôi một lúc. Có cậu bé tới trả lời chuông. Jacqueline kêu một ly rượu to. Lúc cô đang kêu đồ uống thì Simon Doyle liếc nhanh về phía cô. Một sự lo lắng hiện giữa đôi mắt của anh. Vợ anh nhắc nhở.
Simon, mọi người đang đợi anh Tố đấy.
Jacqueline cất tiếng hát nho nhỏ. Khi thức uống đến, cô đón lấy và nói.
Ở nơi đây sắp có chuyện lớn rồi.
Một lần nữa, từ chiếc bàn chơi bài, Simon lại đưa mắt nhìn qua. Những lần Tố của anh có vẻ không tập trung. Bạn chơi Bennington liền nhắc anh tiếp lượt. Jacqueline lại tiếp tục hát, lúc đầu hơi nhỏ nhưng càng về sau càng lớn dần.
Anh từng là người đàn ông của cô và anh đã phản bội cô.
Simon nói với Bennington.
Ngu quá, tôi không thể để anh đánh đầu, thành thử bây giờ người ta ăn sạch sẽ.
Lynette đứng dậy.
Em buồn ngủ rồi, em nghĩ em sẽ đi ngủ đây.
Betta Ray tán thành. Cũng đã đến lúc đi về rồi. Bennington đồng ý. Tôi đi với ông.
Đi thôi, Simon.
Đòi từ tốn nói. Anh chưa đi được, anh muốn uống một ly đã. Lynette gật đầu và đi ra. Ray tiếp bước theo cô, còn Bennington uống hết ly nước rồi cũng ra theo. Cornelia bắt đầu dọn dẹp đồ thêu lại. Jacqueline lên tiếng.
Đừng đi ngủ vội, cô Robson. Xin đừng đi. Tôi có cảm giác phải chịu đựng cả đêm. Đừng để tôi một mình.
Cornelia lại ngồi xuống. Jacqueline tiếp.
Những người phụ nữ chúng ta phải cùng liên kết lại chứ.
Cô ta hất đầu ra sau và cười phá lên. Một nụ cười chát chúa, không có lấy bất kỳ một nét vui vẻ nào. Ly thứ hai được đưa đến. Jacqueline hỏi.
Uống gì không?
Cornelia trả lời.
Không, cảm ơn cô.
Jacqueline hơi nghiêng ghế và hát to lên.
Anh từng là người đàn ông của cô và anh đã phản bội cô.
Phantop sang trang tờ Euro from Quitting. Simon đòi lấy một tờ tạp chí. Rồi Cornelia nói.
Thật vậy sao? Chắc tôi đi ngủ đây, bây giờ cũng trễ lắm rồi.
Cô chưa thể đi ngủ được.
Jacqueline tuyên bố.
Tôi cấm cô. Kể cho tôi nghe về cô đi.
À, tôi cũng không biết nữa. Không có gì để kể cả.
Cornelia run run đáp.
Tôi chỉ ở nhà, chưa đi đây đi đó nhiều. Đây là chuyến đi đầu tiên đến châu Âu của tôi. Tôi thích từng phút một chuyến đi này.
Jacqueline cười gian.
Cô đúng là người hạnh phúc. Chúa ơi, tôi mong được như cô vậy.
Ồ, thật hả cô? Nhưng ý tôi là... Tôi chắc là...
Cornelia cảm thấy bực bội. Không nghi ngờ gì nữa. Cô de Bellefort đã uống quá nhiều. Cô đã từng thấy nhiều người say mềm trong suốt những năm có luật cấm rượu. Nhưng còn có điều gì khác nữa? Jacqueline de Bellefort đang nói chuyện với cô, đang nhìn cô. Mà không, Cornelia có cảm giác như cô gái ấy đang trò chuyện với một người nào khác.
Nhưng ở đấy chỉ có hai người ở trong phòng, anh Phanthorpe và anh Doyle. Phanthorpe thì đang chìm đắm trong quyển sách của mình, còn Doyle có vẻ hơi kỳ lạ, một vẻ cảnh giác chăm chú hiện trên gương mặt anh. Jacqueline đề nghị lại một lần nữa.
Kể cho tôi nghe về cô đi.
Vâng lời như mọi khi, Cornelia cố gắng làm theo. Cô nói có phần hơi nặng nhọc về những chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết về cuộc sống của cô. Cô không phải là người hay nói, bà dì của cô thường là lắng nghe. Vậy mà cô de Bellefort dường như vẫn muốn biết. Khi Cornelia bắt đầu khựng lại, người kia nhanh chóng hối thúc cô.
Tiếp đi, kể thêm cho tôi nghe.
Và rồi Cornelia tiếp tục. Dĩ nhiên mẹ là người rất tinh tế, có vài người mẹ không đụng đến thứ gì khác ngoài củ cốc. Và đau lòng nhận ra rằng tất cả những gì cô thốt ra đều không có một chút thú vị nào. Nhưng cô ấy có hứng thú không? Bằng cách nào đó cô ấy không nghe đến một điều gì khác, hay chẳng hạn vì một điều gì khác? Cô ấy đang nhìn Cornelia. Đúng vậy, nhưng chẳng phải có người khác cũng đang ngồi trong phòng hay sao?
Và tất nhiên, chúng tôi có những lớp nghệ thuật rất hay. Và cuối mùa đông vừa rồi tôi đã học lớp...
Trời đã khuya chưa nhỉ? Chắc là khuya lắm rồi. Cô cứ nói và nói, chỉ đến khi có chuyện xảy ra. Ngay lập tức như đáp lại lời cầu nguyện của cô, đã có việc xảy ra. Đúng vào thời khắc đó, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Để tiện theo dõi, mời quý vị và các bạn nghe tóm lược nội dung phần trước. Lynette vô tình mở nhà một bức điện gửi cho ngài Ricciardi. Dù cho cô đã cố hết sức để xin lỗi, nhưng nhận lại chỉ là thái độ hàn học hết sức vô lý của ông ta. Đây cũng là chi tiết đáng lưu ý. Thám tử Poirot mừng rỡ gặp lại bạn cũ trên tàu, đại tá Reis. Đại tá cho biết, theo mật báo, trên tàu này hiện có mặt tên tội phạm nguy hiểm, mức độ ngang bằng 5-7 người cộng lại. Ngài Poirot thì cho biết, ông đang hết sức lo lắng cho chuyến đi trên sông Nin này. Ông tin cô Lynette đang đối diện với nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, ông khó mà ngăn chặn được dù dự đoán trước. Thêm thông tin về tên tội phạm trên tàu làm Poirot bội phần lo lắng. Bây giờ Thu Dung sẽ trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trời đã khuya chưa nhỉ? Chắc là khuya lắm rồi. Cô cứ nói và nói, chỉ đến khi có chuyện xảy ra. Ngay lập tức, như đáp lại lời cầu nguyện của cô, đã có việc xảy ra. Đúng vào thời khắc đó, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Jacqueline quay đầu sang nói với Simon Doi.
Vẫn chưa đi Simon, em muốn thêm một ly nữa.
Simon ngước mắt lên khỏi tờ tạp chí và khẽ khàng. Những người phục vụ đã đi ngủ rồi. Đã quá nửa khuya rồi đấy.
Em nói rồi, em muốn một ly nữa.
Simon vẫn nhẹ nhàng.
Em đã uống đủ rồi đấy, Jackie.
Cô lượn lờ quanh chỗ anh.
Chuyện này liên quan gì đến anh?
Anh nhún vai. Không có liên quan gì. Cô nhìn anh trong giây lát, rồi nói tiếp.
Có chuyện gì vậy? Simon, anh sợ à?
Simon không trả lời. Thay vào đó, anh lại đưa tờ tạp chí lên. Cornelia lẩm bẩm.
Ôi, trễ đến thế rồi cơ mà. Tôi phải...
Cô gái khốn khổ trở nên đúng túng, làm rớt cái đê. Jacqueline ra lệnh.
Không được đi ngủ, tôi muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh để ủng hộ tôi.
Cô lại phá lên cười.
Cô có biết Simon ở đằng kia sợ gì không? Anh ta sợ tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc đời tôi. Ồ, thật thế sao?
Cornelia đã trở thành nạn nhân của các tình cảm mâu thuẫn. Cùng lúc, cô cảm thấy thật sự bối rối, nhưng cũng có phần hồi hộp. Simon Doi trông sao mà xấu thế?
Đúng, đây là một câu chuyện rất buồn.
Jacqueline nói, cô xuống giọng chế giễu.
Anh ta đối xử với tôi rất tệ, có phải vậy không, Simon?
Simon Doi lạnh lùng đáp lại.
Đi ngủ đi, Jackie, em say quá rồi đấy. Nếu anh cảm thấy bối rối, Simon yêu quý, tốt hơn hết, anh nên rời khỏi đây đi.
Simon Doi nhìn cô, bàn tay đang cầm quyển tạp chí rung lên tí chút. Nhưng anh vẫn thẳng thừng nói.
Anh vẫn ở đây đấy.
Cornelia tiếp tục lắp bắp lần thứ ba.
Tôi thực sự phải trễ quá rồi.
Jacqueline đáp sẵn.
Cô không được đi.
Cô đưa tay ra và giữ chặt cô gái kia trên ghế.
Cô phải ở lại và nghe những gì tôi sắp nói đây.
Jackie, Simon đánh tiếng nói.
Em đang tự làm trò ngốc nghếch đấy. Vì Chúa, hãy đi ngủ đi.
Jacqueline thình lình đứng dậy khỏi ghế. Cô tuôn ra một hơi.
Anh sợ gây sự chứ gì? Bởi vì anh là người anh mà. Quá thận trọng. Anh muốn tôi cư xử lịch sự đúng không? Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện tôi có cư xử lịch sự hay không. Anh nên rời khỏi đây nhanh thì hơn. Bởi vì tôi sẽ nói rất nhiều đấy.
Jim Fanthorpe cẩn thận đóng cuốn sách lại, ngáp rồi liếc đồng hồ và đứng dậy đi ra. Đây là cách xử sự mang đậm phong cách Anh và khó được chấp nhận. Jacqueline lại đông đưa chiếc ghế của mình và trừng trừng nhìn Simon.
Anh là đồ ngốc.
Cô gằn giọng.
Anh tưởng sau khi anh đối xử với tôi như vậy đã có thể bỏ đi được sao?
Simon mở miệng nhưng rồi lại ngậm lại. Anh ngồi im như thể đang hy vọng sự thái quá của cô sẽ tự dập tắt một khi anh không nói gì thêm để cô cáo. Giọng Jacqueline càng lúc càng khô khốc và nhừa nhựa. Nó khiến cho Cornelia hứng thú. Cô vốn không quen cái việc phô bày cảm xúc thật sự.
Jacqueline nói tiếp. Tôi đã nói với anh rồi. Thà tôi giết anh sớm còn hơn thấy anh đi với con khác. Anh không hiểu ý tôi sao? Anh lầm rồi. Tôi đã đợi bao lâu nay? Anh là người đàn ông của đời tôi. Anh có nghe không? Anh thuộc về tôi.
Simon vẫn không mở lời. Tay Jacqueline lục lọi gì đấy ở trong túi sách để trên chân. Cô nghiêng người về trước.
Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ giết anh và tôi sẽ làm đấy.
Đột nhiên cô giơ lên một vật sáng lấp lánh.
Tôi sẽ bắn anh như một con chó. Anh chẳng khác nào một con chó bẩn thỉu cả.
Cuối cùng Simon cũng có phản ứng. Anh đứng phắt dậy. Nhưng cùng lúc ấy cô gái đã siết cò. Simon ngã gập người xuống, đổ qua chiếc ghế. Cornelia thét giáng lên và chạy dùng ra cửa. Jim Phantop lúc ấy đang ở bên ngoài tựa mình vào thành tàu. Cô thảng thốt gọi anh.
Anh Phantop, anh Phantop.
Người thanh niên chạy lại, cô lập cập nắm lấy tay anh.
Cô ấy đã bắn anh ta. Ôi, cô ấy đã bắn anh ta.
Simon vẫn nằm ngửa dắt qua chiếc ghế. Jacqueline đứng như trời trồng. Cô run rẩy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, nhìn chăm chăm vào vết máu đỏ đang loang lổ nơi quần của Simon, ngay dưới đầu gối, chỗ anh đang dùng một chiếc khăn tay để che vết thương lại. Jacqueline lắp bắp.
Em không có ý như vậy. Ôi trời ơi, em thật sự không có ý đó.
Khẩu súng rơi khỏi bàn tay run rẩy của cô gái và vào bon tàu kêu vang. Jacqueline đã văng nó đi và khẩu súng chui tọt xuống dưới gầm của một trong các cái ghế dài ở đấy. Simon lạc giọng thều thào. Phantop, vì Chúa, khi có người tới nói hộ là mọi việc ổn nhé. Một tai nạn hay cái gì đấy, không nên làm rùm beng chuyện này. Phantop nhanh ý hiểu và gật đầu. Anh bao mắn đứng chắn ngay cửa, nơi xuất hiện một gương mặt của người thuộc vùng Nubia, đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Anh phân bua.
Mọi việc ổn, ổn cả, chỉ là đùa giỡn qua lại thôi mà.
Gương mặt đen đúa kia trông có vẻ nghi ngờ, thắc mắc, rồi cảm thấy yên lòng. Một nụ cười lộ hàm răng trắng bóc. Thằng nhóc gật đầu và bỏ đi. Phantop liền quay lại.
Ổn rồi. Đừng nghĩ là có người nghe thấy nữa đấy. Anh biết không, nó chỉ như tiếng bật nắp chai thôi. Bây giờ việc tiếp theo...
Người thanh niên giật mình. Jacqueline bất ngờ khóc như mất trí.
Ôi Chúa ơi, ước gì em chết đi cho rồi. Em sẽ tự tử. Em chết thì hơn. Ôi, em đã làm gì vậy? Em đã làm gì thế này?
Cornelia bước nhanh đến cô.
Đến đi nào, ngoan nào, đến đi.
Trán Simon ướt sũng, gương mặt nhăn nhó vì đau. Nói gấp gáp.
Hãy mang cô ấy đi đi. Vì Chúa, xin hãy đưa cô ấy rời khỏi đây. Phantop, anh hãy đưa cô ấy về lại cabin của cô ấy giùm.
Cô Robson, xin vui lòng gọi cô y tá đến giúp cho. Anh nhìn hết người này đến người kia một cách gian lơn.
Đừng rời cô ấy. Cần phải đảm bảo cô ấy an toàn. Có một người y tá trong nơm. Sau đó hãy gọi giùm Bessner đến. Vì Chúa, đừng để chuyện này đến tai vợ tôi nhé.
Jim Phantop gật đầu, hiểu chuyện. Chàng thanh niên trầm tĩnh thật điềm đạm trong tình huống khẩn cấp.
Anh và Cornelia đang cố gắng đưa cô gái khóc lóc, dùng dằn ra khỏi phòng lớn và trở về cabin. Ở đấy họ gặp thêm rắc rối với cô. Cô gái dùng dãy thoát ra và gào khóc càng thảm thiết.
Tôi phải dậy xuống nước chết cho rồi. Tôi dậy xuống nước chết cho rồi. Tôi không đáng sống. Ôi, Simon, Simon ơi!
Phantop nói với Cornelia. Tốt hơn hết là gọi cô Power. Tôi sẽ trông chừng khi cô đi. Cornelia gật đầu và nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay khi cô vừa rời khỏi, Jacqueline ghì lấy Phantop.
Chân anh ấy đang chạy máu. Chân anh ấy bị gãy rồi. Anh ấy có thể chạy máu đến chết mất. Tôi phải ra chỗ anh ấy thôi. Ôi Simon, Simon, sao em lại thế chứ?
Tiếng cô lớn giận. Phantop liền dỗ về. Im lặng nào, im lặng nào. Anh ấy sẽ ổn thôi. Cô lại dùng dãy.
Để tôi đi. Để tôi nhảy khỏi tàu. Để tôi tự tử đi.
Phantop nắm lấy vai Jacqueline và đẩy cô lên giường. Cô phải ở đây. Đừng làm nhặng xị lên nữa. Thả lỏng người ra. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi nói với cô rồi mà. Đáp lại, cô gái rối trí đã cố gắng kìm bản thân đôi chút. Nhưng anh chỉ nhẹ nhõm khi thấy rèm cửa được dán lên. Và cô Parker trong trang phục kimono gọn gàng, nhưng không được duyên dáng lắm, bước vào cùng Cornelia. Cô Parker nhanh miệng hỏi.
Nào, bây giờ thợ mọi việc là thế nào đây?
Cô tiếp nhận mọi thứ mà không có biểu hiện của sự ngạc nhiên hay cảnh giác nào. Phanh hớp rời cô gái mệt đời kia và nhanh chóng đến cabin của bác sĩ Bettner. Anh gõ cửa và đẩy luôn vào.
Bác sĩ Bettner!
Một tiếng ngáy vang lên và một giọng nói giật mình hỏi.
Gì? Có gì thế?
Cùng lúc ấy, Phantop bật đèn lên. Vị bác sĩ chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ không khác nào một con cú lớn.
Doyle, anh ấy bị bắn. Cô de Bellefort đã bắn anh ấy. Doyle đang ở trong phòng lớn. Ông có thể tới được không?
Người bác sĩ to con phản ứng tức thời. Ông hỏi một vài câu ngắn gọn, rồi xỏ dép đi trong phòng và khoác áo vào. Không quên lấy theo một túi nhỏ đựng những thứ cần thiết và cùng Phantop đi ra sảnh. Simon đang cố gắng mở cửa sổ bên cạnh. Anh dựa đầu vào khung cửa và hít thở. Mặt anh tái mét. Bác sĩ Bettner đến bên cạnh Simon.
Hả? Thế nào? Ở đây chúng ta có gì nào?
Có một chiếc khăn tay đẫm máu và một vết cháy xém ở trên thảm. Quá trình thăm khám của vị bác sĩ bị ngắt quãng bởi những tiếng cằn nhằn và ca thán bằng tiếng Đức.
Đúng, kẻ này xấu rồi đây. Xương bị dở và mất nhiều máu. Này, Phantop, anh và tôi phải đưa cậu ấy đến cabin của tôi. À, như thế này, cậu ấy không thể đi được. Chúng ta phải khiêng cậu ấy thôi.
Khi hai người vừa nhấc Simon ấy lên, Cornelia xuất hiện ở ngay cửa. Thấy bóng cô, vị bác sĩ liền nói với sự hồ hởi.
À, cô đấy hả? Tốt, đi cùng với chúng tôi. Tôi cần có người giúp đỡ. Cô sẽ khá hơn anh bạn ở đây. Anh ấy có vẻ hơi xanh xao rồi đấy.
Phantop cười mệt mỏi.
Tôi gọi cô Power nha.
Anh ngỏ ý.
Ông nói tiếp. Cô ấy sẽ làm tốt thôi, cô gái trẻ à. Cô sẽ không xỉu hay bị hoảng loạn đâu, phải không cô?
Cornelia vui vẻ đáp.
Tôi có thể làm những gì mà ông chỉ tôi.
Bettner gật đầu hài lòng. Vì cái chuyện kéo dài theo dọc con tàu. 10 phút tiếp theo dành cho ca phẫu thuật. Và Jim Phantop thấy chẳng hứng thú chút nào. Anh thầm cảm thấy hổ thẹn khi so sánh bản thân mình với sức chịu đựng phi thường của Cornelia. Cuối cùng bác sĩ Bettner tuyên bố.
Tôi đã làm hết khả năng của mình rồi đấy. Anh là một người hùng, anh bạn ạ.
Vị bác sĩ dỗ dài Simon đồng viên,
Sau đó ông sắn tay áo lên và đưa chiếc kim tiêm xuống da. Và bây giờ tôi sẽ cho anh một thứ để anh ngủ. Còn vợ anh, cô ấy thì sao?
Simon đáp yếu ớt.
Cô ấy không cần biết cho đến sáng mai đâu.
Rồi anh tiếp. Tôi... Mọi người đừng trách Jackie. Đều là lỗi tại tôi. Tôi đã đối xử với cô ấy tệ bạc.
Tội nghiệp. Cô ấy không biết mình đang làm gì nữa.
Bác sĩ Petner gật đầu thông cảm. Dần dần, tôi hiểu.
Simon tiếp tục gian nài.
Lỗi của tôi. Rồi mắt anh nhìn về Cornelia. Phải có ai đó ở cùng với cô ấy. Cô ấy có thể tự làm tổn thương mình.
Bác sĩ Bettner bắt đầu tiêm cho Simon. Cornelia trả lời đỉnh đạt.
Mọi việc sẽ ổn thôi, anh Doi. Cô Bauer sẽ ở cùng với cô ấy cả đêm nay.
Gương mặt của Simon ánh lên sự biết ơn. Cơ thể anh giãn ra. Mắt anh nhắm lại. Bỗng nhiên anh giật mình, mở mắt.
Phantom.
Vâng, anh Doi.
Khẩu súng không nên để nằm ở đó. Bọn trẻ sẽ tìm thấy nó vào sáng mai.
Phantom gật đầu. Đúng thế, tôi sẽ đi lấy nó đây. Anh bước ra khỏi cabin và đi dọc theo thân tàu. Cô Bauer xuất hiện ngay cửa cabin của Jacqueline. Cô thông báo.
Cô ấy vừa ổn rồi, tôi vừa tiêm một mũi morphine cho cô ấy.
Nhưng cô sẽ ở cùng với cô ấy chứ?
Ồ, có chứ. Morphine là một số người phấn khích. Tôi sẽ ở đây suốt đêm.
Phantom đi tiếp ra sảnh. Khoảng 3 phút sau, ở cabin, Bettner có tiếng gõ cửa.
Bác sĩ Bettner.
Vâng. Người đàn ông cao to ngay lập tức xuất hiện. Phantom ra dấu gọi ông ra ngoài sảnh.
Ông này, tôi không sao kiếm ra khẩu súng.
Hả?
Khẩu súng? Nó rớt ra khỏi tay cô ấy. Rồi cô ấy đá nó vào gầm một cái ghế dài. Bây giờ thì nó không còn ở dưới ghế nữa.
Cả hai người cùng nhìn nhau.
Nhưng ai có thể lấy nó nhỉ?
Phantom nhún vai. Bettner thốt lên.
Thật kỳ lạ, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì đâu.
Cả hai người chia tay trong sự thắc mắc và cảnh giác mơ hồ. Hequin Perrot đang chùi bọt xà phòng khỏi gương mặt vừa mới cạo, thì có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó đại tá Ray sòng sọc bước vào, rồi ông đại tá sập lại cánh cửa sau lưng. Ông lên tiếng.
Bản năng của anh thật chính xác, việc đó đã xảy ra.
Perrot đứng thẳng người lên và hỏi liền.
Chuyện gì?
Dennis Doyle đã chết, bị bắn thẳng vào đầu tối hôm qua.
Brod lặng người, hai ký ức trỗi dậy sống động ngay trước mắt ông. Một cô gái trong giường ở Aswan nói với một giọng khó nhọc. Tôi muốn dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy và siết cò.
Và một ký ức gần đây cũng giọng nói ấy vang lên.
Đây là gầy bội thứ, dở lỡ.
Khi một người không thể tiếp tục.
Dập việc thoáng qua ký ức lạ lùng, nơi đôi mắt đầy ẩn ý của cô. Vấn đề của ông là đã không có phản ứng gì cho sự ẩn ý đó. Ông đã bị mù, điếc và ngu ngốc với cơn buồn ngủ của mình.
Ray tiếp tục.
Tôi đã có lệnh dừng không chính thức được gửi tới tận tay cho tôi. Tàu sẽ khởi hành trong nửa giờ nữa, nhưng nó sẽ quản lại chừng nào tôi cho phép. Dĩ nhiên có một khả năng là tên giết người từ trên bờ lên.
Barot lắc đầu. Ray ngầm hiểu ý trong biểu hiện đó.
Tôi đồng ý, có một người có thể làm việc này lắm.
Được thôi, anh bạn, tùy vào anh. Đây là công việc của anh mà.
Trong chớp mắt, Barot đã thay quần áo xong. Ông nhẹ nhàng chỉnh lại.
Theo sự sắp xếp của anh.
Hai người đàn ông bước ra boang tàu. Ray nói.
Bettner sẽ có mặt ở đây ngay thôi. Tôi đã nhờ người phục vụ đến chỗ ông ấy.
Ở trên tàu có bốn cabin hạng sang có phòng tắm. Ở phía bàn trái là chỗ của bác sĩ Bettner, còn lại là của Andrew Bennington. Ở bên bàn phải, cabin đầu tiên là của bà Van Chittler, tiếp theo là của Lynette Doyle. Phòng thay quần áo của chồng cô ở ngay kế bên.
Người phục vụ đứng bên ngoài cửa cabin của Lynette Doyle, mặt trắng bệch. Anh mở cửa cho họ bước vào. Bác sĩ Bettner lúi cúi xem xét trên giường. Ông đang tìm kiếm và lầm bầm gì đó khi hai người kia đang bước vào.
Bác sĩ, ông có gì để nói về vụ này không?
Ray đặt câu hỏi. Bettner trầm tư xoa nắng cái cằm còn lởm chởm sâu của mình.
À, cô ấy bị bắn, bắn ngay ở cự ly gần.
Nhìn đây, ngay mé trên tai là chỗ viên đạn găm vào. Một viên đạn rất nhỏ, cỡ 22. Khẩu súng được để sát đồ. Xem đây, có chỗ bị cháy đen ở đây. Và da bị cháy xém.
Một lần nữa trong làn sóng ký ức, Barot nghĩ đến những lời lẽ được nói ở Asuan.
Bettner tiếp tục.
Cô ấy đang ngủ, không có sự kháng cự nào. Kẻ sát nhân mò vào trong đêm tối và ra tay khi cô đang nằm đó.
Barot la lên.
À, không thể nào.
Sự phán đoán về tâm lý của ông bị bẻ gãy. Jacqueline de Bellefort mò vào cabin không ánh đèn với khẩu súng trong tay.
Không, giả thiết ấy không hợp lý chút nào.
Bettner nhìn ông chăm chú qua cặp kính dày cộm.
Tôi nói cho anh biết đó là những gì xảy ra đấy.
Dần dần, tôi không có ý đề cập đến điều anh nói. Tôi không nói ngược lại với anh.
Bettner lầm bầm hài lòng. Barot đứng dậy và đứng cạnh vị bác sĩ. Lynette đang nằm ở đấy, trông cô thật tự nhiên và yên bình. Nhưng ngay trên thái dương là một lỗ tròn nhỏ với máu khô đóng quanh.
Barot lắc đầu, chán nản. Rồi ông dừng lại ở bức tường sơn trắng ngay trước mặt và hít vào một hơi. Màu trắng hoàn hảo của nó bị giấy bẩn bởi một chữ cái rầy, nguệch ngoạc, được viết bằng một thứ chất lỏng có màu đỏ nâu.
Barot chứng mục vào nét chữ đó, rồi ông nhoài người qua xác cô gái và thận trọng nhấc tay phải của cô lên, một ngón tay dính màu đỏ nâu.
Hakin Barot tuồn luôn một tràng.
Không phải là tên từ một cái tên đâu.
Ơ, cái gì đó?
Bác sĩ Bettner tìm kiếm.
Á, đó đó.
Ray thốt lên.
Ồ, khốn nạn thật. Barot, anh cho đó là gì vậy?
Barot hí hoáy ngón chân.
Anh hỏi tôi đó là gì à?
Được thôi, rất đơn giản, phải không nào? Trong lúc cô đòi dần niệm đi, cô ấy muốn chỉ ra tên giết người, và cô ấy đã chấm ngón tay vào máu để viết chữ cái đầu tiên của tên kẻ giết người ấy.
Ồ, thế đấy, đơn giản một cách đáng ngạc nhiên.
Ớ, nhưng mà... Bác sĩ Bettner gần như sững người, nhưng hành động quả quyết của Ray khiến ông im lặng.
Ông từ tốn hỏi, vậy điều đó làm anh nhận ra
à? Barot quay lại gật đầu.
Vâng, đúng thế. Như tôi nói đấy, thực sự quá đơn giản đến không ngờ. Mô típ rất quen thuộc, phải không? Điều này thường được mô tả trong những trang sách viết về sự hớ hên của tội ác. Thật vậy đó, trò này bây giờ cũ rồi. Nó cốt để người ta nghi ngờ rằng kẻ giết người của chúng ta tuân theo trường phái cũ đấy.
Barot đồng ý. Đúng là trò con nít. rầy thêm vào, nhưng được thực hiện có mục đích. Điều đó dễ hiểu thôi. Brod đồng tình, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng. Ray hỏi, chữ Ray đại diện cho tên gì thế? Brod nhanh chóng trả lời, Ray đại diện cho tên Jacqueline de Bellefort, một cô gái trẻ đã tuyên bố với tôi cách đây khoảng một tuần rằng cô ấy không muốn nói chuyện gì khác ngoài... Viên thám tử ngừng một chút rồi lặp lại nguyên văn. Dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy và suýt cò. Lạy chúa tôi! Bác sĩ Bettner thét ré lên. Rồi không khí trở nên im lặng. Sau đó Ray hít vào một hơi thật sâu, thắc mắc. Được, có phải điều đó vừa mới xảy ra ở đây không? Bettner gật đầu. Vâng, là thế đấy. Tôi có thể nói đó là một khẩu súng cỡ nhỏ khoảng 22. Viên đạn phải được gọi là gọt giũa lại. Dĩ nhiên chúng ta có thể chắc chắn điều đó. Ray nhanh ý gật đầu và rồi ông hỏi. Cô ấy chết trong khoảng thời gian nào? Bettner lại áp tay vào quai hàm. Các ngón tay được bẻ ngược ra sau kêu tanh tách. Tôi không quan tâm đến việc quá chính xác. Bây giờ là 8 giờ. Tôi sẽ nói là với điều kiện nhiệt độ tối hôm qua, cô ấy đã chết được khoảng 6 tiếng đồng hồ và có thể là không quá 8 tiếng. Điều đó có nghĩa là trong khoảng từ giữa đêm đến 2 giờ sáng. Đúng vậy. Ai nấy đều im lặng, rồi Ray nhìn xung quanh. Thế còn chồng cô ấy thì sao? Tôi cho rằng anh ấy đang ngủ ở cabin bên cạnh. Bác sĩ Petner cho hay. Ở thời điểm hiện tại, anh ấy đang ngủ trong cabin của tôi. Cả hai người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên. Petner gật đầu vài lần. À, làm gì? Tôi thấy các anh chưa được nghe kể vụ này. Tối hôm qua anh Doi bị bắn ở trong phòng lớn. Bị bắn ư? Ai bắn? Một cô gái trẻ tên là Jacqueline de Bellefort. Ray lập tức hỏi. Anh ta có bị thương nặng không? Có, dở xương. Mấy anh hiểu đó. Lúc đó tôi đã làm tất cả những gì cần thiết nhất. Chỗ gãy cần phải được chụp X-quang càng sớm càng tốt. Và việc điều trị thích hợp như thế không thể thực hiện trên con tàu này được. Brod lẩm bẩm. Jacqueline de Bellefort. Mắt ông đã nhìn vào chữ Ray ở trên tường. Ray đột nhiên nói. Nếu ở đây chúng ta không có việc gì nữa, hãy đi xuống dưới đi. Người quản lý đã sắp xếp phòng hút thuốc theo yêu cầu của chúng ta rồi. Chúng ta phải tìm ra được chi tiết những gì đã xảy ra tối hôm qua. Họ rời cabin, Ray đóng cửa lại và mang theo chìa khóa. Ông nói, chúng ta có thể quay lại sau. Việc đầu tiên phải thực hiện là làm rõ các sự kiện đã. Họ đi xuống khoang phía dưới, nơi người quản lý con tàu Canad đang nhấp nhổm đợi ở cửa phòng hút thuốc. Người đàn ông tội nghiệp đang buồn sầu và lo lắng về mọi chuyện. Ông ta sẵn lòng để lại mọi thứ cho đại tá Ray. Tôi cảm thấy mình không thể làm tốt hơn được, chỉ bằng cứ để lại mọi thứ cho ông. Dù sao tôi cũng đã rõ vị trí của ông rồi. Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của ông trong các vấn đề khác. Nếu ông tiếp nhận, tôi cho rằng mọi việc sẽ ổn thỏa như ông mong đợi. Tốt lắm. Để bắt đầu, tôi mong phòng này phải được giữ sạch sẽ cho tôi và ông Poirot. Tuân lệnh, thưa ông. Bây giờ thì là như vậy. Anh có thể đi làm việc khác của mình. Tôi biết kiếm anh ở đâu rồi. Người quản lý rời khỏi phòng với vẻ nhẹ nhõm. Ray đề nghị. Ngồi xuống đi, Bettner. Hãy kể toàn bộ chuyện xảy ra vào tối qua cho chúng tôi nghe nào. Họ lắng nghe giọng kể ồm ồm của vị bác sĩ trong im lặng. Thế là rõ. Ray thốt lên khi vị bác sĩ kết thúc. Cô gái này đã tự lên kế hoạch cho mình và được sự giúp sức của vài ly rượu. Cuối cùng cô ta đã bắn anh chàng với khẩu súng 20 ly. Rồi sau đó cô ta đi thẳng đến cabin của Lynette Doyle và bắn vào cô ấy. Nhưng bác sĩ Bettner lắc đầu. Không không, tôi không cho rằng sự thể như vậy đâu. Tôi không nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như thế. Thứ nhất, cô ấy không thể tự viết lên trên tường. Điều đó thật lố bịch. Không đúng như thực tế, phải không? Ray tuyên bố. Cũng có thể là như thế. Một khi cô ta hoàn toàn mất trí và ghen tuông như cô ta tự nhận, cô ta cũng có thể muốn ghi lại dấu ấn cho tội ác đó.
Borot lắc đầu. Không không, tôi không cho rằng cô ấy lại trơ lì đến thế đâu.
Thế thì chỉ có một lý do cho chữ say đó. Một người nào đó cố ý để lại đó để chuyển nghi vấn sang cho Jacqueline.
Bettner gật đầu.
Vâng, và tên tội phạm đã không may mắn. Bởi vì ông biết đấy, cô gái xinh đẹp ấy không thể thực hiện được vụ giết người. Hoàn toàn không thể thực hiện được.
Sao lại thế?
Bettner giải thích cơn kích động của Jacqueline và tình huống dẫn đến việc cô Parker phụ trách trong chừng cô.
Và tôi nghĩ tôi chắc là cô Parker đã ở bên cô ấy suốt đêm.
Ray nói.
Nếu như thế mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Barrett hỏi.
Ai là người phát hiện ra vụ việc?
Người hầu gái của cô Doyle, cô Lucy Paget. Cô đi gọi cô chủ như thường lệ thì phát hiện cô ấy đã chết. Cô Paget đã bỏ chạy ra ngoài và ngất xỉu trong tay người phục vụ. Anh đó đến chỗ người quản lý, rồi sau đó người quản lý đã đến chỗ tôi. Tôi gặp Bettner, rồi đến chỗ anh.
Barrett gật đầu.
Ray nói.
Đòi phải biết chuyện này. Anh nói anh ấy vẫn còn ngủ hả?
Bettner gật đầu.
Đúng, anh ấy còn ngủ ở chỗ cabin của tôi. Tối qua tôi đã cho anh ấy một liều thuốc ngủ mạnh.
Ray quay sang Barrett.
Ông nói, thế thì tôi không nghĩ rằng chúng ta cần giữ vị bác sĩ nữa. Cảm ơn bác sĩ nhé.
Bettner đứng dậy.
Vâng, tôi đi dùng bữa sáng đây. Sau đó tôi sẽ quay về lại cabin của mình và xem anh Doyle sẵn sàng thức giấc chưa.
Cảm ơn.
Bettner ra ngoài. Hai người còn lại nhìn nhau.
Barrett, bây giờ thì sao?
Ray hỏi. Anh là người phụ trách vụ này. Tôi sẽ nghe theo lệnh của anh. Anh cứ nói việc gì cần làm nha.
Barrett cung kính trả lời.
Tốt thôi. Chúng ta phải giữ nguyên hiện trường. Việc đầu tiên tôi nghĩ chúng ta phải xác minh lại câu chuyện tối hôm qua. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thẩm vấn anh Fanthorpe và cô Robson, những người chứng kiến toàn bộ sự việc.
Ray gọi chuông và đưa tin cho người phục vụ.
Barrett thở dài và lắc đầu.
Chuyện này thật tệ.
Ông lẩm bẩm.
Chuyện này thật tệ.
Ray tò mò hỏi. Anh có ý kiến gì không?
Các ý nghĩ của tôi mâu thuẫn nhau. Chúng không được sắp xếp ổn thỏa. Không có trật tự một chút nào. Anh thấy đấy. Sự thật là cô gái này ghét Lynette Doyle và muốn giết cô ấy.
Anh nghĩ cô ta có khả năng làm điều đó phải không?
Đúng, tôi nghĩ vậy.
Barrett có vẻ nghi ngờ.
Nhưng không phải theo cách này.
Đó là điều làm cho anh lo nghĩ. Không phải là mò vào cabin của cô Doyle trong đêm tối và bắn khi cô ấy đang ngủ. Thủ đoạn tàn nhẫn này làm ông nghĩ đây không phải là sự thật.
Đúng, nếu xét về mặt đó.
Anh nghĩ rằng cô gái này Jacqueline de Bellefort đấy. Không thể là kẻ giết người lạnh lùng có tính toán sao?
Barrett chậm rãi nói.
Tôi không chắc, anh thấy đấy. Cô ấy thông minh.
Đúng, nhưng tôi nghi ngờ liệu cô ấy có thể tự thân thực hiện.
Ray gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Theo như lời kể của Bettner, điều này hoàn toàn không khả thi.
Nếu như vậy thì mọi việc sẽ rõ ràng. Chúng ta hãy hy vọng sự thật là như thế.
Barrett ngừng và rồi tiếp.
Tôi sẽ rất vui vì tôi rất thông cảm cho cô gái bé nhỏ ấy.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.
Đọc truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho phần trước là cảnh cô Cornelia tội nghiệp bị kẹt giữa hai kẻ từng yêu nhau là Jackie và Simon. Họ đã kích nhau và lại bắt buộc cô ở lại chứng kiến. Tiếp tục màn diễn là cảnh Jackie bắn vào chân anh chàng Simon. Tuy nhiên, ngay sau đó cô nàng không ngừng la khóc vì tự trách hành động mình gây ra. Ngay trong đêm đó là cái chết của Lynette xảy ra. Cô bị bắn vào thái dương đúng thời điểm Simon bị bắn vào chân. Còn Jackie thì được giám sát bởi cô y tá Power. Có thể cho rằng hai người họ hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm để chứng minh sự vô tội. Như vậy, một cuộc điều tra hết sức phức tạp khó khăn sẽ được thám tử Poirot và đại tá Race tiến hành. Để theo dõi diễn biến của cuộc điều tra, chúng ta cùng nghe Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie.
Cửa mở, Fantop và Cornelia bước vào. Bessner đi sau họ. Cornelia lắp bắp. Chẳng phải chuyện này khủng khiếp quá sao? Tội nghiệp cô Doi. Cô ấy cũng rất dễ thương. Cái làm tổn thương cô ấy, ác hẳn là quỷ dữ. Tội nghiệp anh Doi làm sao? Anh ấy gần như phát điên khi biết chuyện. Ôi chao! Tối hôm qua anh ấy còn lo sợ cô ấy biết tai nạn của mình. Đó đúng là điều chúng tôi muốn cô kể đấy, cô Robson.
Ray trả lời. Chúng tôi muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra tối qua. Cornelia bắt đầu một cách đúng túng. Nhưng một hai câu hỏi từ Poirot làm cô yên tâm hơn.
À dân, tôi hiểu rồi. Sau khi chơi bài, cô đòi về cabin của mình. Nhưng tôi nghi ngờ, không biết cô ấy có thực sự về cabin của mình không?
Ray đáp. Cô ấy có về. Thực ra tôi đã thấy cô ấy. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon ở ngay cửa.
Còn về thời gian?
Tôi không nhớ.
Cornelia trả lời. Ray nói, 11 giờ 20.
Tốt, vậy lúc 11 giờ 20, cô Doi còn sống. Thời điểm đó có những ai ở trong phòng lớn?
Phanh Thớp trả lời, có Doi, cô de Bellefort, tôi và cô Robson.
Cornelia tán thành,
Đúng thế. Ông Bennington uống một ly rồi về đi ngủ.
Sau khoảng bao nhiêu phút?
Khoảng 3 hay 4 phút thôi.
Thế thì trước 11 giờ rưỡi phải không?
Vâng.
Vậy ở lại phòng lớn có cô Robson, cô de Bellefort, anh Doyle và anh Fantop. Mọi người lúc đó đang làm gì?
Anh Fantop đọc sách, tôi thêu thùa, cô de Bellefort thì...
Fantop liền lên tiếng ứng cứu. Cô ấy uống say mềm.
Cornelia xác nhận. Vâng, cô de Bellefort nói chuyện với tôi và hỏi tôi nhiều chuyện ở nhà. Cô ấy cứ nói, chủ yếu là với tôi. Nhưng tôi nghĩ là ám chỉ anh Doyle. Anh Doyle có vẻ phát cáo với cô ấy, nhưng anh ấy không nói gì cả. Tôi nghĩ anh Doyle cho rằng nếu anh ấy giữ im lặng thì cô ấy sẽ dịu bớt.
Nhưng cô ấy không bớt à?
Cornelia lắc đầu. Tôi cố thoát ra ngoài một hay hai lần gì đó, nhưng cô ấy cứ bắt tôi ở lại. Và tôi cảm thấy rất, rất khó chịu. Và rồi anh Fantop đứng dậy và đi ra.
Fantop tiếp. Tôi thấy ngại. Tôi nghĩ tôi đi ra sẽ không làm phiền đến ai. Nhưng cô de Bellefort rõ ràng đã gây sự.
Và rồi cô ấy rút khẩu súng ra.
Cornelia tiếp.
Anh Doyle nhảy dựng lên giật súng ra khỏi tay cô ấy. Và khẩu súng rơi xuống bắn trúng chân anh. Sau đó cô de Bellefort bắt đầu khóc lóc. Tôi sợ phát khiếp lên nên chạy ra chỗ anh Fantop. Anh ấy đã quay lại cùng tôi. Rồi anh Doyle yêu cầu chúng tôi đừng làm ầm ĩ.
Một chú nhóc Nubia nghe thấy tiếng nổ đã chạy tới. Nhưng anh Fantop nói với cậu bé rằng mọi việc đều ổn. Rồi chúng tôi đưa cô de Bellefort về cabin của cô ấy. Và trong lúc anh Fantop ở cùng với cô ấy, tôi đã đi gọi cô Power.
Cornelia ngừng lời.
Gray hỏi.
Lúc đó là mấy giờ?
Cornelia lại trả lời.
Xin lỗi, tôi không biết.
Dân Fantop nhanh miệng trả lời.
Chắc khoảng 12 giờ 20. Tôi biết là tôi về đến cabin của mình lúc 12 rưỡi.
Bây giờ hãy để tôi làm rõ một hai điểm.
Barrett nói. Sau khi cô Doyle rời khỏi phòng lớn, có ai trong bốn người đi ra khỏi phòng không?
Không.
Anh chắc là cô de Bellefort không rời phòng chứ?
Fantop tức thì trả lời.
Đúng thế, cả anh Doyle, cô de Bellefort, Corruption và bản thân tôi đều không có ai rời khỏi phòng.
Tốt, điều đó khẳng định một sự thật là cô de Bellefort không thể nào bắn cô Doyle trước 12 giờ 20.
Cứ cho là thế.
Bây giờ, Corruption, khi cô đi gọi cô Power, cô de Bellefort có ở một mình trong cabin của cô ấy trong khoảng thời gian đó không?
Không. Anh Fantop ở cùng với cô ấy.
Tốt. Từ nãy đến giờ, cô de Bellefort có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Tiếp theo, ta sẽ thẩm vấn cô Power. Nhưng trước khi gọi cô ấy, tôi muốn biết ý kiến của anh về những điểm sau. Như anh nói, anh Doyle rất sợ cô de Bellefort bị bỏ lại một mình. Anh có nghĩ rằng phải chăng anh ấy sợ cô ấy làm gì đó liều lĩnh?
Fantop đáp. Đó là ý kiến của tôi thôi.
Có phải anh ấy sợ cô ấy tấn công cô Doyle?
Không.
Fantop lắc đầu. Tôi không nghĩ đó là ý định của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sợ cô ấy có thể... làm điều gì đó dại dột cho bản thân mình.
Tự tử à?
Vâng. Ông biết không? Cô ấy rất đau khổ vì những gì đã làm. Cô ấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Cô ấy cứ luôn miệng nói cô ấy nên chết thì hơn.
Cornelia rụt rè thêm vào.
Tôi nghĩ anh Doyle buồn cho cô ấy. Anh Doyle nói khá nhẹ nhàng. Anh ấy nói tất cả là lỗi của anh ấy.
rằng anh ấy đã đối xử tệ bạc với cô de Bellefort. Anh ấy thực sự rất dễ thương.
Hedwig Barrett gật gù suy nghĩ. Bây giờ nói về khẩu súng. Viên thám tử tiếp tục. Chuyện gì đã xảy ra với nó?
Cornelia đáp. Cô ấy làm rớt khẩu súng.
Và sau đó?
Phanthop giải thích việc anh quay lại để tìm nó như thế nào, nhưng cuối cùng không kiếm ra.
Barrett nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến đầu mút của vấn đề. Tôi mong anh hãy cho chúng tôi biết thật chính xác nha. Hãy kể cho tôi chính xác điều gì đã xảy ra.
Cô de Bellefort đã làm rơi nó, rồi cô ấy dùng chân đá nó đi.
Cornelia giải thích thêm.
Cô ấy có vẻ ghét khẩu súng. Tôi hiểu những gì cô ấy nghĩ.
Anh nói là khẩu súng văng vào gầm ghế trường kỷ. Bây giờ phải cẩn thận đây. Cô de Bellefort không nhặt khẩu súng lên trước khi rời khỏi phòng sao?
Cặp Phanh Thớp và Cornelia đều khẳng định điều đó.
Chính xác. Hai bạn hiểu đấy. Tôi đang tìm kiếm sự chính xác. Giờ thì chúng ta đi đến một điểm. Khi cô de Bellefort rời khỏi phòng, khẩu súng vẫn nằm dưới ghế. Do vì cô de Bellefort không ở một mình, anh Phanthop, cô Robson hay cô...